Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam biết được không ít tin tức từ lời của Đức Mãnh. Phe của y cũng khiến hắn kinh ngạc, lại có người cầm chân được đệ nhất nhân của Thái Cổ Thất Quần Chủ. Như vậy thì cũng không sao, hắn đến đây để đả phá cục diện khiến cho phe Đức Mãnh và Hắc Khởi cân bằng trở lại, khiến cho thế lực hai bên càng ngang ngửa càng tốt. Coi như vậy mới bảo vệ được nhân gian và thiên giới. Thái Cổ Quân Vương trọng thương tên là Đi Trọng. Thái Cổ Lục Quần quay về đệ ngũ giới bị phe Đức Mãnh phát hiện trước. Thấy Thất Quân chỉ có 6 người nên bày kế định giết bớt một người. Kết quả tuy chưa thành công nhưng khiến cho Ni Trọng trọng thương suýt chết, không thể tham chiến. Song phương chỉ huy động được tối đa 5 vị quân vương nên giữ được cân bằng trong một thời gian. Một vị quân vương bị trọng thương tự người cũng diệt được, hà tất phải tìm ta? Thần Nam hồ nghi nhìn Đức Mãnh. Đức Mãnh thở dài mà nói, bọn ta từng thử mấy lần nhưng thủy chung không đắc thủ. Cạnh hắn không có quân vương bảo vệ, thế nhưng trận pháp bọn hắn bố trí để dưỡng cường không đơn giản, gần như ngang một quân vương. Lần này hai người chúng ta cùng đi, chắc chắn sẽ dễ dàng phá được trận pháp ấy. Lục Trường Đức Mãnh giả chết lừa được Hắc Khởi, lúc cái thế quân vương lên nhân gian, một mình y cũng có cách phá trận pháp, nhưng tinh y cẩn thận tìm Thần Nam tới hỏng một đòn là thành. Đấu chiến thánh giới quả là một nơi kỳ dị. Trong đó có rất nhiều huyền giới vũ trụ, có huyền giới địa vực rất rộng khiến người ta tặc lưỡi. Thần Nam cùng với Đức Mãnh tiến vào Vọng Vân giới. Huyền giới này lớn hơn tưởng tượng, bằng 1/6 của đệ ngũ giới. Vọng Vân giới vô cùng đặc dị, nơi duy nhất có cảnh tượng là Thạch Lâm. Thạch Lâm vô biên cơ hồ trải ra tận chân trời, vào sâu huyền giới mà vẫn hiếm thấy bình nguyên gò đồi. Tuy dần xuất hiện màu xanh sinh cơ nhưng toàn bộ đều bao phủ quanh một ngọn núi đá. Ngọn núi này vô cùng kỳ dị, là một hòn đá lớn được đẽo gọt mà thành. Thạch bích cao vút trời xanh, vượt hơn tưởng tượng. Đây rồi, chính là nơi đây. Phía trước có 6 huyệt bích cao lớn, khắc hẳn với chung quanh khi lấp lánh hào quang, rõ ràng đã bị người ta tế luyện. Đó chính là lục hợp càn khôn trận do Ni Trọng bố trí. 6 tuyệt bích này là trận kỳ, chia ra thành thi, thư, lễ, nhạc, chu, xuân. Tên nghe rất nhã trí, nhưng lại sát nhân vô hình. Đây là tuyệt học mạnh nhất của Ni Trọng, chiếu theo nguyên khí trong thân thể của hắn vận chuyển mà biến hóa. Tuy Ni Trọng gần như tịch diệt, nhưng được các vị quân vương khác giúp sức tế luyện. Sau tòa thần sơn này coi như cơ thể hắn tái sinh, mượn vô tận thiên địa oán khí vận chuyển theo công pháp của hắn vô cùng đáng sợ. Thần Nam cuối cùng đã hiểu ra, sau tuyệt bích này coi như Ni Trọng trùng sinh, bèn hỏi, có cách khắc chế được không? Không có, tấn công đại trận coi như đấu với Ni Trọng, hoàn toàn dựa vào thực lực. Vậy được, bắt đầu từ hắn đi. Người tấn công 3 trận, kỳ, thư, nhạc, ta sẽ đánh lễ, chủ, xuân, trực tiếp phá tàn hết. Thần Nam cười lạnh, một thái cổ quân vương ngông cuồng cả đời lại phải chịu trận chiêu số của bọn hắn. Đương nhiên tin rằng sẽ diệt được. Giết, giết! Đức Mãnh và Thần Nam cùng hô vang mà lao thẳng tới. Đức Mãnh, người đã đến rồi. Ni Trọng ở trong 6 tuyệt bích cất giọng lạnh lùng. Lần này quyết phải tiêu diệt ngươi. Đức Mãnh gầm lên, đoạn kiếm bổ mạnh vào chữ thi trong ba trận kỳ thi thử nhạc. Đoạn kiếm nhanh chóng hóa thành một ngọn núi lớn, rung động một chập, trận chữ thi vẫn vẫn trờ trờ. Đức Mãnh bị hất bay lại, nhưng y không hề chán nản, cười ha hả mà nói: "Ni trọng, người chết chắc rồi." Với cao thủ đẳng cấp như y, chỉ xuất thủ một lần là phán đoán được thực lực song phương. Biết hiện tại Ni Trọng đang cố gượng, quyết không chịu nổi đòn liên thủ giữa y và Thần Nam. Phương thiên hỏa kích của Thần Nam hóa thành ngàn trượng đánh vào trận chữ chu trong ba trận kỷ lễ chu xuân, khiến cho toàn Nguyệt Bích trùng lên. Đoạn hắn và Đức Mãnh điên cuồng tấn công, cơ hội chỉ đến trong một thoáng chốc, nhân lúc những quân vương không cứu viện kịp, nhất định phải giết Ni Trọng. Đức Mãnh và hùng binh của Thần Nam dấy lên kỳ phong, uy thế kinh nhân. Lục hợp càn khôn trận sắp bị phá, Ni Trọng không chịu đợi chết, quát vang: "Càn khôn lục giải!" Càn khôn trận bị chấn vỡ, sắc tuyệt bích tùng tóe, vô số nhân ảnh lao ra, thoáng chốc khắp nơi toàn là bóng người, vung đao lao vào Thần Nam và Đức Mãnh. "Giết! Giết!" Thần Nam tính sờ sờ, đám người này không dưới 10 vạn. Đức Mãnh lớn tiếng cảnh tỉnh: "Ngàn vạn lần không được phát ra oán khí, bổ sung năng lượng cho chúng. Ni Trọng đã dốc hết mọi trò rồi, ỷ chết chắc rồi." Thần Nam vung mạnh phương thiên hỏa kích, thoáng chốc mấy trăm sinh linh ô hô ai tài. Đây là... Thần Nam không thấy mảy may trở lực. Đức Mãnh gào to, Ni Trọng tụ tập trăm vạn sinh linh để điệu thương, chuẩn bị giết sạch họ nhằm khôi phục oán khí. Không những phổ thông bách tính này hiện chưa bị giết, nhưng đã bị Ni Trọng khống chế tâm thần, biến thành hóa thân của hắn, không được cho ai thoát cả. "Cái gì? Những người này là phổ thông bách tính ư? Trăm vạn sinh linh chăng?" Thần Nam chấn kinh, dù xảy ra thiên tai nhân họa thì có bao nhiêu người chết đây? Đại chiến giữa các siêu cấp đế quốc biết bao nhiêu người? Hắn ta vô cùng kinh hãi, tính mệnh của bách tính quả thật quá rẻ rúng, Ni Trọng đáng chết đến ngàn vạn lần. Đành phải hạ thủ thôi, thả không thả bất cứ ai cả. Ni Trọng cũng có thể thoát được, ai cũng có thể là hắn. Đức Mãnh gầm lên, sắp thủ đuối nên y không muốn tay trắng, diệt được một thái cổ quân vương quả nhiên không dễ. Trăm vạn sinh linh tuy là phàm nhân chi thể, nhưng những người đi đầu có thực lực không thua thần ma, do Ni Trọng khống chế kế thừa thực lực của y. Lòng của Thần Nam lạnh lại, hắn biết sau này có lẽ gánh thiền cổ ác danh, giết ngần này sinh linh còn ác độc hơn Hắc Khởi, nhưng không thể lựa chọn nữa. Sát khí trầm thiền địa, thảm liệt lan tận mây sầu, cứ ba bước lại giết một người, lòng dưng nhưng tay không dừng, máu chảy vạn dặm, hồn phách kêu gào. Thần Nam xuyên qua thì sơn huyết hải, linh thức hùng hồn khóa chặt những sinh linh lao ra, tuyệt thế hung binh phương tiện hỏa kích, mỗi lần vung lên đoạt hồn cả vạn người, dòng máu ào ào quanh hắn như địa ngục tù la. Ngàn đời sau, có lẽ không ai nhớ hắn giết chóc vì muốn diệt cửu địch, giữ bình an cho thiên giới và nhân gian. Họ chỉ nhớ có một ma vương tắm máu, một cuồng nhân hiếu sát diệt trăm vạn sinh linh, bị gán cho ác danh vạn kiếp. Lời khen không thấy đâu, danh xấu đương nhiên vàng động. Nhưng Thần Nam không còn lựa chọn nào khác, đành chém giết trong trăm vạn sinh linh. Giết chóc là một tội, đồ sát lại là anh hùng. Đồ sát 900 vạn sẽ là anh hùng trong anh hùng. Tuy vậy con đường lại không giống nhau. Nhân nghĩa tồn tại trong lịch sử ngàn năm, nhưng nay chỉ tôn sùng hùng phong. Mỹ danh không ưa ác danh, giết trăm vạn người, ắt tâm không yên, bị vạn người nghiến răng, ôm hận thiền cổ. Thần Nam và Đức Mãnh diệt trăm vạn sinh linh, chấn kinh cả đệ ngũ giới. Hán ta và Đức Mãnh truy sát hóa thần của Ni Trọng, tung hoành khắp đấu chiến thánh giới, sau cùng cũng hạ được đối thủ ở một thảo nguyên. Vị cường giả đã từng diệt được thương thiền này bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, nên nguyên khí đại thương. Về đệ ngũ giới bị trọng thương, hôm nay cũng chắc chắn sẽ bị tịch diệt. Đại chiến vượt giới, một trận thành công, tử thi trăm vạn. Đệ ngũ giới bây giờ vô cùng chấn động, ác danh của Thần Nam vượt cả Hắc Khởi. Người cả giới này cho rằng hắn chính là Tu La Ma Vương lãnh huyết tàn khốc nên bị quẩn sát. Đức Mãnh tuy rằng lắm mưu nhiều kế, nhưng cũng không ngờ tới tình cảnh này. Tuy trừ được đại địch, nhưng thành danh bọn y tại đệ ngũ giới xuống cực thấp. Điều an ủi duy nhất là tội danh giết trăm vạn sinh linh bị đổ hết lên đầu Thần Nam. Y chỉ bị coi là trợ giúp cho hùng đồ, tội danh nhẹ hơn nhiều. Thần Nam lặng lẽ, giết cũng giết rồi, không cần biện bác. Tuy việc hắn làm để giữ bình an cho nhân gian và thiên giới, nhưng không liên quan đến chúng sinh của đệ cũ giới. Thị phi thế nào hắn đã dự liệu được, tán dương không hề khó, nhưng đời mắng trời là đương nhiên. Phẫn nộ nhất là mấy vị quân vương phe Hắc Khởi. Họ bị mấy quân vương phe đối phương cầm chân, tùy muốn giết thần Nam mà không thể phần thần. Quân vương nổi giận, thiên địa động đại. Hôm đó, bốn vị quân vương nộ hỏa phá thái hư không, đại chiến thảm liệt với phe Đức Mãnh. Cả đệ ngũ giới cảm ứng được sát ý lạnh lùng của họ. Đệ ngũ giới sóng ngầm dậy vạn dặm. Tiếp theo, đi giết à Lý Đức. Trong mắt của Đức Mãnh phóng ra hải đạo lãnh quang sắc bén, vị quân vương Bảnh Bao lúc này hung ác như độc xà. Đệ ngũ giới có cân bằng lại không? Thần Nam tự hỏi, giết phe Hắc Khởi là đúng đắn, nhưng để những kẻ độc ác như Đức Mãnh, độc bá cũng phải là việc hay ho gì. Qua vô thiền chỉ nhật, thiên giới và nhân gian yếu nhược, không thể chống nổi đệ ngũ giới. Hiện tại không thể để phe nào tại đệ ngũ giới nắm được cục thế. Giới này hỗn loạn càng lâu, nhân gian và thiên giới càng bình an. Hiện tại các vị còn cần gì ta nữa, các vị đã chiếm được thế thượng phong. Đức Mãnh lắc đầu, cường giả mạnh nhất phe bọn ta có thể tạm cầm chân nhân vật đứng thái cổ thất quân, nhưng đối phương còn có Hắc Khởi, hắn ta quá mạnh, không ai địch nổi. Một khi mà hắn ta xa vào tuyệt cảnh, triệt để phát cuồng sẽ ngang với ba vị quân vương. Từ lúc đại chiến đến giờ, chưa ai dám ép hắn xa vào hoàn cảnh đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tránh được. Giờ giết hai người, chúng ta mới coi là xoay chuyển cản khôn. Thần Nam biết rằng Đức Mãnh đang thuyết phục mình, nhưng Hắc Khởi quả thật quá mạnh, phải giúp họ diệt thêm một quân vương nữa, song phương mới thật sự cân bằng. Khi Hắc Khởi thoát khốn cùng tham chiến thì đi giết à Lý Đức. Thần Nam quyết định. À Lý Đức là một quân vương đặc biệt trong thái cổ thất quân, không dùng thần binh mà hóa núi non cây cỏ thành vũ khí. Ở bất cứ nơi nào có những thứ này đều lập tức tế luyện thành thần binh tạm thời. Cảnh giới cao siêu của cao thủ có thể ảo hóa vạn vật thành binh khí. À Lý Đức không phải người đạt đến cảnh giới đó. Từ khi y tu võ đã là như vậy, có thiên phú gọi được tinh hồn của cây cỏ và linh sơn tế luyện thành binh. Lúc Thần Nam và Đức Mãnh tới, à Lý Đức và một quân vương phe Đức Mãnh đều trọng thương, vô tận huyết vũ phơi phới trên tầng không đại thảo nguyên. Quần vương của phe Đức Mãnh cầm chân à Lý Đức, không cho y đi cứu viện Nhi Trọng. Đại chiến đến mức nguyên khí đại thương, lắc lư cơ hồ rời xuống. Thấy Đức Mãnh và Thần Nam tới, vị quân vương nọ vội vàng rời chiến trường đi tìm nơi liệu thương. À Lý Đức thần cao một trượng, làn da đen đúa, mái tóc đen rối bời không che được tướng mạo bất phàm. Tứ chi của y đều dài, lưng gấu cường kiện, toàn thân như thần báo, hai mắt bắn ra hạo quang hùng dữ. Là ngươi đã giết Tùng Tán Đức Bố và Ni Trọng ư? Hắc Khởi sao rồi? Y đứng trên tầng không đại thảo nguyên, phẫn nộ nhìn Thần Nam, thần hình hơi run lên. Y cảm nhận được tử khí của hai vị quân vương, đó cũng là tuyệt học của y. Thần Nam không nói gì, Đức Mãnh cười âm u. Hắc Khởi xong đời rồi. Hắn ta cố ý kích nộ đối phương, chỉ cần A Lý Đức đại loạn, Đức Mãnh sẽ công kích ngay. Ta hận ngươi! À Lý Đức không lộ vẻ phẫn hận thái quá, lạnh lùng ngưng thị vào Thần Nam. Ta đã gặp ngươi lúc chúng ta thoát khốn khỏi thông thiên thất trụ, ngươi đang ở gần đó. Không ngờ một con trùng không ra gì lại nuốt được hai vị quân vương, ta hận vô vàn. À Lý Đức tuy không tâm thần đại loạn, nhưng câu cuối cùng của y không giấu nổi hận ý và nộ hỏa. Không cần phải miên miên bất tuyệt như vậy, tuy không đến mức một sát na là xong, nhưng một ngày cũng đủ rồi đấy. Thần Nam tuy nói ra với vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng ý niệm tất sát lộ ra rõ ràng. Không sai, giết Ni Trọng mất một ngày, à Lý Đức ngươi cũng một ngày là đủ. Đức Mãnh cười lạnh lẽo. Đã thế, là còn gì để mà nói? À Lý Đức quát vang, đại địa đăng long, đại sát kiếm. Trên đại thảo nguyên lập tức xuất hiện một vết nứt, một đại hiệp cốc. Một khối cự thạch từ dưới đất bay lên, không khác nào là thiên long dấy lên vô tận sát khí chỉ khí. Địa sát kiếm ấy đồng thời chém cả vào Thần Nam và Đức Mãnh. Thần Nam quét hung kích ra, va chạm mãnh liệt với địa sát kiếm, hòn núi bị đánh tan thành hai nửa, nhưng cả hai lại lao tới. Thần Nam cười lạnh, địa sát kiếm tuy bị à Lý Đức khống chế nhưng không chống nổi phương thiên hỏa kích, hai nửa ngọn núi vỡ thành vô số mảnh. Tất cả chưa kịp rơi xuống,
lại được A Lý Đức dồn lực vào công thần nam. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, thành ngàn, thành vạn, như vậy chạm được đến ta chăng? Lần này phương thiên họa kích vươn dài ngàn trượng, thần nam đứng nguyên, dùng lực quay mạnh như xoay sông lật biển, thiên địa phấn động, toàn bộ cự thạch hóa thành cát bụi. Nhưng cát bụi lại không tan, từ bốn phương tám hướng tụ lại, khắp trời toàn là cát đỏ. Đó không phải là cát tầm thường mà xuyên qua được sắt thép, ngừng tụ trên thần lực của A Đức Đế, đồng thời mang theo vô tận địa sát chỉ khí. Bằng phòng tam vạn lý, hoàn vũ tận diệt. Hai pháp tắc đồng thời xuất thủ, địa sát kiếm lập tức bị phá vỡ, vô tận địa sát chỉ khí bị bằng phòng nổi nổ tung. Thần nam hợp nhất với hùng kích xuyên qua trùng trùng băng vỡ đâm vào A Đức Lý. Ha 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 ha, A Lý Đức ngươi đến ngày tan rồi. Đức Mãnh cầm đoạn kiếm lao tới. Nếu như chỉ một mình thần nam hoặc Đức Mãnh đồng chiến với A Lý Đức khỏe mạnh, thắng bại rất khó quyết định. Nhưng giờ A Lý Đức trọng thương, không phải là địch thủ của cả hai người. A Lý Đức đang lo lắng rằng bản thân mình sẽ chết, y bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, giờ lại trọng thương, vĩnh hằng bất diệt chi thể vô cùng yếu ớt, ni trọng chính là một vết xe đổ. Ức vạn ngọn cỏ nghịch kinh thiên, A Lý Đức quát vang. Khắp đại thảo nguyên, mọi ngọn cỏ đều bay lên không trung, tức thì lục quang đại thịnh, thảo nguyên bên dưới trọc lốc, đập vào mắt là màu đất vàng vô tận. Cỏ xanh ngập trời như từng mũi tên tấn công Đức Mãnh và thần nam. À Lý Đức, ngươi đúng là ngu xuẩn, tu vi đến cảnh giới như chúng ta mà định dựa vào cây cỏ sát tử đối thủ sao? Đức Mãnh cười lạnh, đoạn kiếm vạch ra, một nửa vùng cỏ xanh trên không trung hóa thành vô hình. Thần nam càng hùng hãn, phương thiên họa kích quét ra, hư không tan tành. Số lục vũ tiễn dù được quán thông sức mạnh của à Lý Đức cũng bị quét sạch sang một bên. Thiên sát kiếm, à Lý Đức lại quát lên, vốn bầu trời xanh ngắt, thoáng chốc dày đặc mây đen, mà vân cuồn cuộn đổ về, tầng không hắc ám, mấy chục thanh kiếm sáng chói liên tục bổ xuống, định tiêu diệt thần nam và Đức Mãnh. Vậy mới đúng chứ, lần này Đức Mãnh mới bận gặp nguy hiểm, thiên sát kiếm là một tuyệt học của à Lý Đức, dùng ma vân tụ tập thiên địa tinh khí, ngưng tụ thành thiên sát kiếm, chuyển phá nhục thể của quân vương. Thế nhưng, đối với một người còn hữu dụng, nhưng với hai đại cao thủ thì dù à Lý Đức có dốc tận lực, cũng không mấy hữu hiệu. Quả nhiên, phương thiên họa kích của thần nam phá tan mọi thanh kiếm trong ô vân, khiến cho trời lại xanh vời vợi. À Lý Đức biết hôm nay khó sống sót. Thế nhân đều biết, à Lý Đức ta hóa núi non cây cỏ làm binh khí, không cần tế luyện thần binh. Nhưng có ai biết được rằng ta giấu binh khí, không muốn để lộ ra. Những kẻ biết ta dùng thần binh đều đã chết, không biết sau này còn giữ được bí mật này nữa không. Ầm một tiếng, tiếng sét ùng oàng, vô tận huyết vụ tràn ra, đột nhiên sắc trời ảm đạm vô quang. Bảy thanh thần kiếm như bảy đạo cầu vồng xé toang màn huyết vụ, lưỡi kiếm lạnh lẽo phát ra sát ý thấu cốt, nhanh chóng chém vào thần nam và Đức Mãnh. Chết tiệt, hắn ẩn tàng thực lực. Đức Mãnh biến sắc, bảy thanh thần kiếm bỏ qua thần nam, lao hết vào y. Bảy lưỡi kiếm xé tan từng khe nứt trên không gian, hợp thành kiếm trận không thể đột phá. Đức Mãnh không thể tránh nổi. Chết tiệt, Đức Mãnh kinh hãi, đoạn kiếm của y bị bảy thanh kiếm kia chém gãy. Quần vương nhục thể bị chấn nát, linh hồn trọng thương, Đức Mãnh vô cùng sợ hãi. Trong màn huyết vụ, bảy thanh thần kiếm cực kỳ lợi hại, dễ dàng phá nát nhục thể của y. Biến cố đột ngột khiến cho thần nam cả kinh, nếu vừa nãy bảy thanh thần kiếm tấn công hắn, chắc hắn cũng khó thoát trọng thương. Tiếc thật, vốn nhờ lần này ta định diệt một vị quân vương khác, nhưng biết bản lĩnh lợi hại nhất của y là trốn chạy, người lại dẫn trợ thủ cực mạnh đến thay thế y, khiến ta phải ẩn nhẫn tới giờ. À Đức Lý nói xong lại cười lạnh tanh, dù ta chết cũng phải kéo một quân vương theo. Đức Mãnh đại nộ, nhanh chóng tụ lại thần thể trong kiếm trận nhưng không thể đột phá. Bảy thanh thần kiếm tựa hồ cấm cố vùng không gian này, bảy đạo thần mang tung hoành lại chấn nát nhục thể của y, linh hồn tiếp tục bị trọng thương. Thần nam bấy giờ vùng phương thiên hỏa kích múa tít thành sát khí xung thiên lao tới. À Lý Đức đã chuẩn bị trước, y vốn quyết tử cũng phải kéo Đức Mãnh theo nên chặn thần nam lại đại chiến. Đức Mãnh lần thứ ba thụ trọng thương nên kêu lên thê thảm, không thể thoát khỏi kiếm trận nên y kinh hãi cực điểm. Dù y là bất diệt thiên giai cao thủ, nhưng nếu liên tục trọng thương, sau cùng nguyên khí đại thương đến mức thấp nhất, ắt khó có thể thoát chết. Thần Nam tuy muốn cứu Đức Mãnh, nhưng bị A Lý Đức cầm chân, căn bản không thoát thần được. Hiện tại hắn buộc phải thừa nhận Thái Cổ Thất Quân đều bất phàm, muốn diệt ai cũng phải trả giá đắt. Nếu Ni Trọng không gần như hủy diệt, chắc bọn hắn phải chật vật mới giết nổi. Đức Mãnh đang hoảng sợ đến cùng cực, vốn thắng lợi trong tầm tay, nhưng giờ lại gặp sát nhân trì họa, không ngờ A Lý Đức ẩn tàng đòn tuyệt sát cỡ này. A Lý Đức vừa đấu với Thần Nam vừa cười lạnh, thế nhân đều không hiểu ta, vốn ta là người yêu quý bình khí nhất, lại bị người ta đồn đại sai lầm. Tuy bình thường Đức Mạnh đà mưu lắm kế, nhưng giờ cũng hết cách, y muốn lớn tiếng chửi hết người đời, những kẻ đã lừa gạt y. Tử Phong, Đại Không, Vân Vọng, Liệt Cương, Hư Vọng, Lập Sát, Cổ Đàm, bảy cây thần kiếm do thất phách của ta luyện thành, Đức Mãnh người thoát thế nào được? Đức Mãnh gần như tuyệt vọng, bảy thanh thần kiếm nối liền với thất phách của đối phương đúng là giao cắt tính mệnh. Thần Nam mặc dù không có hảo cảm với Đức Mãnh, nhưng rất muốn cứu hắn, chẳng qua bị A Lý Đức liều mạng ngăn trở, bị một quân vương chặn lại, hắn không tài nào tiến lên được nữa. Nhục thể bị hủy diệt, linh hồn trọng thương lần thứ bảy, Đức Mãnh gầm lên bi thiết, xem ta phá kiếm trận của người thế nào. Y tụ lại thần thể, ở trên không phân hóa thành mấy đạo hồn ảnh, nghênh đón bảy thanh thần kiếm. Dựa vào lưỡng hồn ngũ phách của ta, cắt đứt thất kiếm của ngươi. Đức Mãnh điên cuồng rống lên, bị bức đến nước này, còn muốn sống sót tất phải lựa chọn. Đức Mãnh phát cuồng tự phế hồn phách của mình. Lưỡng hồn ngũ phách của quân vương vô cùng đáng sợ, bảy đạo hồn phách nhanh chóng lao vào bảy thanh thần kiếm, ngàn vạn đạo hào quang phát ra, chấn tàn huyết vần ngập trời, cuồng phong nổi dậy, âm phong gào rú. Lưỡng hồn ngũ phách quân lấy bảy thanh thần kiếm, hồn đoạn, phách toái, kiếm gãy, trên không vang lên tiếng gầm chói lói. Đức Mãnh chấp nhận hy sinh lưỡng hồn ngũ phách, cuối cùng cũng chấn gãy bảy thanh thần kiếm, thoát ra khỏi kiếm trận. Thân thể của y liên tục trùng lên, máu trào ra khỏi miệng như suối, toàn thân trở thành huyết nhân. A Lý Đức cũng gần như gục ngã, thất phách trọng thương không tưởng tượng nổi khi thất kiếm đã bị gãy, bị Thần Nam vùng kích mà trấn tan. Y nhanh chóng tụ lại thân thể, điên cuồng triệu hoán bảy thanh thần kiếm lại, dung nhập hết cả vào thần thể, định dốc toàn lực mà bảo vệ thất phách. Ngay cạnh đó, Đức Mãnh cũng như phát cuồng mà tụ tập lưỡng hồn ngũ phách, lượng bại cầu thương. Thần Nam, giao cho người, ta phải đi liệu thường đã. Đức Mãnh không muốn dày dừa thêm nữa, biến mất vào cuối trần trời. Hôm nay y tổn thương quá nặng nề. Thần Nam không nói gì, lao thẳng vào A Lý Đức. Đến bây giờ A Lý Đức đã vẫn hữu tầm vô lực, không thể tái chiến. Y không muốn chết thế này nên điên cuồng đảo mệnh. Ngay sau đó, hùng danh của Thần Nam chấn động ngũ giới, đuổi giết Thái Cổ Quân Vương A Lý Đức chạy trối chết suốt cả ngày. Uy thế rõ ràng, nên biết Thái Cổ Quân Chủ là những chúa tể vĩnh hằng bất diệt, cả thiên cũng dám giết, lại bị một thanh niên cao thủ đuổi khắp nơi, quả không thể tưởng tượng nổi. Thân ảnh Thần Nam trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng nhiều cao thủ của đệ ngũ giới. Giết trăm vạn sinh linh lại truy sát A Lý Đức, bất bại chỉ thần của Thần Nam chấn động cả đấu chiến thánh giới. Cái thế đại hùng nhân, đó là lời bình của người đệ ngũ giới dành cho Thần Nam. A Lý Đức vốn vội vàng như chó nhà có tang, y không muốn chết bởi không cam lòng, bị phong ấn quá lâu nên nguyên khí thủy chung chưa khôi phục, y không muốn thế này mà bị mất mạng. Nhưng y không có thời gian. Sau cùng, lên trời hết lối, xuống đất cạn đường, y chạy đến không gian trì môn, không hề do dự, lấy 5 vạn sinh đình trong đội tiền địa ra, huyết tế thông đạo nối liền lưỡng giới, y muốn vượt giới mà trốn chạy. Y muốn đến nhân gian giới, bởi mấy vị quân chủ phe y đều bị cầm chân, không thể cứu giúp y, chỉ còn có một tia hy vọng duy nhất là Hắc Khởi ở thế giới bên kia là bùa cứu mệnh sau cùng. Y biết cường giả của nhân gian giới và thiên giới đều vào đệ tam giới, trừ Thần Nam ra không còn địch thủ lợi hại nào cả. Với bản lĩnh một mình chống nổi 3 quân vương của Hắc Khởi có thể cứu được y. Lại một trận đại chiến trước không gian trì môn, y gần như bị hủy diệt, nhưng Thần Nam không ngăn nổi, bản thân của hắn cũng thụ thương. A Lý Đức phát cuồng chạy vào khung cửa, Thần Nam lại được lãnh giới chỗ đáng sợ của Thái Cổ Quân Chủ, vừa truy đuổi vừa lo lắng. Vượt giới đại chiến rồi lại truy sát, A Lý Đức và Thần Nam ra khỏi không gian trì môn liền triển khai đại chiến. Thiên quỷ cách đó không xa bị kinh động, theo lời yêu cầu của thần gia từ trước, nó dùng ký ức thủy tinh đẩy hình ảnh này đến các nơi của thiên giới và nhân gian. Nhân gian, thiên giới, trên nguyệt lượng, tất cả đều kinh hãi, nhưng tất cả đều thở phào. Thần Nam đang truy sát A Lý Đức. Quân vương A Lý Đức chạy trối chết, sau cùng tìm được khí tức của Hắc Khởi, nhưng thấy 13 lá cờ ngàn trượng và bắt đầu phục ma trận, y gần như tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn, Hắc Khởi không thể thoát khốn. Hắc Khởi, huynh thoát được hay là mau về đệ ngũ giới, bằng không tất cả chúng ta đều chết hết. Cái thế quần vương Hắc Khởi cuồng khiếu chấn thiên, toàn lực phá tuyệt trận. Hắc Khởi, huynh báo thù thay cho đệ, giết sạch cả giới đó đi. À Lý Đức gào lên rồi chạy đi. Y biết mình khó thoát được cái chết, nguyên khí đại thương, linh hồn gần như bị hủy diệt. Thần Nam đương nhiên diệt được y, nhưng y không thể chết vô vị như vậy được. Pháp tổ không truy sát mà giam chân Hắc Khởi. Thần Nam nóng lòng, quân vương sắp chết mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hiện tại hắn cũng trọng thương, đối phương ôm lòng quyết tử đại chiến vô cùng đáng sợ. Lúc bây giờ lại có một tòa đồ thành hiện ra. À Lý Đức cười tàn nhẫn, nhanh chóng bay tới. Trong thành người như nêm cối, tiếng rào hàng ồn á vô cùng náo nhiệt. Đó là một tòa thành lớn ở đông phương, nhân khẩu không dưới 30 vạn người. Thái cổ quân vương A Lý Đức tu vi thông thiên, dùng gần như hủy diệt, nhưng đồng thời diệt hết 30 vạn người hay không, không phải là việc gì khó khăn. Chỉ cần cùng lúc tung ra 7 thành đoạn kiếm, toàn thành này chắc chắn bị phế. Nhưng y đã đổi ý, không muốn tự tay diệt tòa thành này. Hóa thân thành ngàn vạn, thân thể tan ra, hồn lực tiến vào 30 vạn sinh linh. Cả tòa thành yên lặng đến mức chết chóc, đoạn vang lên tiếng gầm, 30 vạn người cùng thét lên. Thần Nam, ta xem người giết ta thế nào. Thần Nam rung động, do dự xen đận bàng hoàng, sắp diệt được đối phương, không ngờ lại xảy ra biến cố ấy. À Lý Đức cười vang, 30 vạn sinh linh có là gì? Ý biết mình phải chết, nhưng nhất định buộc Thần Nam gánh lấy thiên cổ ác danh, ngàn đời bị thống hận. Y không hề do dự, diệt hết tâm thần của mọi người trong thành, khiến họ thành hóa thân của mình, đối chiến với Thần Nam. Tuyệt lộ, đúng là tuyệt lộ. Thái thượng vòng tỉnh lục lấy đi của hắn quá nhiều hy vọng, giờ phải lựa chọn thế này, quả là lưỡng nan. Không giết A Lý Đức không được, một khi y khôi phục được 7 thanh thần kiếm, đợi Hắc Khởi thoát khốn, tất cả người ở đây cũng sẽ bị y giết chết. Nhưng nếu giết họ, nhất định sẽ bị người đời nguyền rủa, gánh lấy thiên cổ ác danh. Âm một tiếng, trên không vang lên tiếng nổ. A Lý Đức dùng đại pháp lực chiếu lên trên không hình ảnh rùng rợn, trong đó Thần Nam đang giết 100 vạn người tàn nhẫn như cái thế mà vương. Thần Nam, người đại khai sát giới tại đệ ngũ giới, coi sinh đình như rơm rác, hiện tại sao lại mềm lòng? À Lý Đức cười tàn nhẫn. Độc kế, quả là độc kế. Thần Nam chỉ biết im lặng, hắn không thể phủ nhận việc xảy ra ở đệ ngũ giới, nếu như vẫn cố tình giấu giếm, rồi cuối cùng cũng truyền khắp mọi nơi. Thấy hắn trầm mặc, A Lý Đức cười cuồng dại, không thể chần chừ nữa, sắp đến ngày Hắc Khởi thoát khốn rồi. Trong lòng Thần Nam thề lương, dù mang thiên cổ ác danh, vạn kiếp bị thế nhân chửi rủa, thành ác nhân không thể tha thứ, hôm nay anh Nam ta cũng phải giết chết người. Hắn ta phẫn nộ gầm lên, phương thiên họa kích quét ra, máu, cả thiên địa chỉ có một màu máu. Hôm đó cả thiên giới và nhân gian đều chấn động, giết 100 vạn sinh linh ở đệ ngũ giới, thêm 30 vạn ở nhân gian giới, ác danh của Thần Nam không ai không biết. Những tiền bối thần gia vô cùng hối hận, nếu không có ký ức thủy tinh của thiên quỷ, sự tình này còn có thể giấu được một thời gian, hiện tại thì không thể giấu được nữa. Lần này Thần Nam không đợi đến 3 ngày sau mới mất đi sức mạnh của bát hồn. Trước lúc chết, A Lý Đức dồn toàn bộ 7 thanh đoạn kiếm vào thân thể của hắn, sau cùng cũng hợp thể được những linh hồn chỉ lực của một quân vương, gần như khiến hắn hủy diệt. Hắn không thể đấu với Hắc Khởi, cũng không thể quan tâm đến các quân vương đệ ngũ giới nữa. Thiên cổ ác danh lại chụp lên người của hắn. Lúc Thần Nam tiến vào một trấn thành, tất cả đều sợ hãi mà chạy hết đi. Hắn ta hóa thân thành hình dạng khác xuất hiện, nghe người ta đàm luận mình là một đồ phu tàn bạo và máu lạnh. Dê giết sói, nhuộm máu của sói, nhuộm cả máu của dê, từ đó trở thành ác lang. Hắn ta cảm giác thân thể mỏi mệt đến cực điểm, lòng thê lương cùng cực, sau cùng gục xuống trong một vùng núi sâu. Bên trên nguyệt lượng, tứ tổ và ngũ tổ nổi giận lôi đình, sự tình hoàn toàn vượt khỏi ý liệu của họ. Thái cổ quân vương A Lý Đức khống chế 30 vạn phổ thông bách tính cùng thần nam đại quyết chiến, bị hắn làm cỏ sạch sẽ. Sự kiện này ảnh hưởng cực lớn, cặp nhân gian và thiên giới đều đàm luận. Không ai biết số người đó bị A Lý Đức quét sạch tâm thần, ngay cả các tu giả cũng chỉ cho rằng họ bị A Lý Đức khống chế tâm thần mà thôi. Các tu giả đều cho rằng thủ đoạn của thần nam quá kinh hoàng, lãnh huyết tàn bạo. Đương nhiên, có những tu giả cũng hiểu rằng nếu không lập tức tiêu diệt thái cổ quân chủ này để cho y chạy thoát mới là tai nạn không tưởng tượng nổi. Khiến cho tứ tổ và ngũ tổ nhức óc là việc phổ thông bách tính của thiên giới và nhân gian cũng biết được việc này. Tất cả vượt khỏi dự liệu của họ, hình ảnh thiên quỷ truyền về chỉ đưa đến các tù điện chỉ địa, căn bản không liên quan gì đến phổ thông nhân gian. Nhưng đó cũng là lúc quan trọng, không hiểu ai đã dùng đại pháp lực được các hình ảnh này hiện lên rõ ràng khắp nơi tại thiên giới và nhân gian. Tất cả những điều đó tạo thành một cơn bão không tưởng tượng được. Trong mắt ức vạn sinh linh, thần nam là ác ma thập ác bất xá, cái thế tu là mà vương tàn sát hơn 100 vạn sinh linh. Tội danh của hắn không còn sách vở nào có thể ghi được hết. Chặt hết trúc nam hải sơn không đủ để ghi lại tội ác, dùng toàn bộ sóng đông hải cũng không rửa sạch tiếng ác của hắn. Kẻ hiếu sát như vậy, lục khắp lịch sử chỉ có 2 người sánh được với thần nam là Hắc Khởi đã đổ sát 40 vạn thần ma, người khác là ma chủ giết người thân, giết bản thân để mà giết địch. Nhưng hung danh của 2 người này chỉ nổi trong tù luyện giới, còn thần nam lại được cả tầm thường bách tính biết tới. Việc hắn làm vốn là công lao trời biển, giữ yên ổn mấy chục năm cho thiên giới nhân gian. Thế nhưng thế nhân nào có thấu được, lời đồn có thể làm tan chảy mọi thứ. Tổng cộng tu luyện giới có bao nhiêu người chứ, chỉ là một giọt nước trong biển chúng sinh. Ác danh lãnh huyết tàn bạo của thần nam đã truyền khắp bách tính, đến hậu thế càng dữ dội hơn, chân tướng hoàn toàn bị thổi bay. Tứ tổ phẫn hận vỗ tan một chiếc bàn, lòng người khó dò không thể định liệu. Ông ta biết nhiều người trong tu luyện giới hiểu được việc hắn làm, nhưng có không ít kẻ té nước theo mưa, cố ý hủy hoại danh tiếng của hắn. Ngũ tổ thở dài mà nói, gần đây thần nam, cả thần gia chúng ta quá nổi trội, nhiều kẻ bất an. Thất tổ đứng cạnh cũng nói, đại trượng phu đứng giữa thiên địa không thẹn với lòng là đủ, danh xấu ngàn đời rồi cũng theo gió mà bay đi. Thần nam không thẹn với đất trời, mang ác danh đã xào chư, cùng lắm làm trở thành nhân vật như ma chủ là cùng. Ngũ tổ lại nói, đã đến nước này mà ở lại thiên giới và nhân gian còn có kẻ thừa hơi đấu đá, đúng là hết nói được. Chợt tứ tổ cảm giác sống lưng lạnh buốt kêu lên, hắc thủ lại xuất hiện rồi. Ngũ tổ như tỉnh mộng, cả kinh mà nói, tựa hồ là thủ pháp của hắn chăng? Thất tổ nghi hoặc, hắc thủ là ai? Là một bàn tay thần bí vô hình, thường ra tay hãm hại vào lúc quan trọng trong loạn thế. Thần nam đang ở trong một vùng núi hoàng tịch, từ từ tỉnh lại, sức mạnh bắt hồn đã đi thể. Tuy thân thể không sao, nhưng hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn rời ra. Bảy thanh đoạn kiếm của A Lý Đức đều cắm vào thân thể của hắn. Nếu không có bát hồn tại thân, hồn lực của thái cổ quân chủ đã tiêu diệt hắn rồi. Hắn ta chậm chậm đứng dậy, cảm giác thân thể cực kỳ hư nhược, bò lên một đỉnh núi cũng khiến toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xuống thành quách ngoài xa, lòng của hắn cảm khái vô hạn. Một kiếp người cũng như mùa thu của cây cỏ, vinh nhục hưng suy thoáng chốc đã thay đổi. Hắn biết mình còn sống, nhưng thể nội tạng phủ đã nát đi, kinh mạch tường tổn, tính mạng không còn được bao lâu. Ngoái đầu lại, hào tình vạn trượng, vùng kích xé trời, dù gặp tùng tán đức bố, Hắc Khởi cũng sẵn sàng đối chọi, bầu máu nóng rải khắp trời xanh, toáng trông thân tàn thể phế, ác danh thiên cổ trên mình, tâm thần mệt mỏi mà rút về hoang sơn lạnh lẽo. Bậc quân vương dám giết cả thiên, đương nhiên xứng đáng với thiên cổ uy danh, dù bị phong ấn 100.000 năm, nguyên khí hao tổn cực điểm, nhưng lúc lâm tử phản kích vẫn khiến thần nam trọng thương, cơ hồ tiêu vong. Trước lúc đại chiến, nhiều dấu hiệu cho hắn thấy ngày tàn đã tới, vốn cho rằng sẽ táng mệnh trong tay Hắc Khởi, không ngờ bị hủy trong tay một quần vương khác. Lọ sư mệnh khi không vỡ miệng, đại tướng nào ai thoát xa trường. Từ cổ đến nay đều như thế. Nhớ lại chuyện xưa, huy hoàng và ân hận đan xen suốt cả một cuộc đời. Từng dương cung bắn cử long, nghịch thiên tất ba đao chém tuyệt thế cao thủ, từng một ngày diệt bát tuyệt, vượt vạn dặm đại chiến đồng thổ hoàng tộc, tiến vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm, đại náo 18 tầng địa ngục, huyết chiến với thiên giới. Nhiều, nhiều lắm. Đến bây giờ, diệt thái cổ quân vương, vượt giới đại chiến, hào tình tráng trí, máu nóng nhuộm trời xanh. Vinh diệu cực điểm, tiếp đó lại là ác danh thiên cổ, ngàn đời bị người ta thóa mạ, chỉ cần không thẹn với lòng vùng kích huyết đổ trăm vạn sinh linh. Hùng giành cũng thế, uy giành cũng thế. Có lúc hắn đã từng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống tam giới chúng sinh. Ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Việc gì nên làm thì đã làm, những việc còn lại ta hữu tâm vô lực. Hắn ta đứng trên đỉnh, nhìn về phía xa xa, trầm mặc hồi lâu. Đại sự đã xong, hắn không còn lực xuất thủ. Lúc này, hắn chỉ còn lại tâm thần mệt mỏi cực độ. Bảy thanh đoạn kiếm do thất phách của thái tổ quần vương tế luyện mà thành. Sức mạnh linh hồn là đáng sợ nhất, đã ăn sâu vào huyết tủy của hắn. Ngoại vật ngoại nhân đều không thể cứu được nữa. Hắn ta cảm giác sức mạnh tiêu tan cực nhanh, không lâu nữa sẽ thành phế nhân hoặc thân thể sẽ tan biến, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời. Lòng còn vương vấn, rất nhiều việc hắn không thể hoàn thành. Phụ thân, mẫu thân cách xa vạn năm cũng chưa gặp gỡ, nhưng biết được phụ mẫu bình an tại thế. Dẫu ân hận nhưng hắn cũng yên lòng, phụ huynh càng lúc càng rời xa là niềm ân hận vĩnh viễn. Hắn ta khát vọng biết bao trong quãng thời gian ngắn ngủi này được thấy đại nụ cười thơ ngây thủa xưa, nhưng hắn không còn năng lực để thực hiện. Bao nhiêu thiên tài cao thủ cũng không tìm được sinh mệnh nguyên tuyển, giờ kẻ tàn phế như hắn thì đi đâu mà tìm. Lục Huỳnh giả đi, còn nhớ được một cô bé tên là Vũ Hinh. Hắn ta lẩm bẩm, nhớ chứ, vạn kiếp không thể quên nhỏ. Ta muốn cứu muội, nhưng hiện tại ta không làm gì được nữa. Lẽ ra nên quay về Nguyệt Lượng, nhưng hắn không muốn, chỉ muốn một mình lặng lẽ đi nốt những năm tháng cuối cùng này. Với Mộng Khả Nhi, lòng hắn luôn mắc nợ, gặp mặt thì sao, có thay đổi được gì không? Hắn ta muốn gặp Long Nhi, ôm nó vào lòng, nhưng không muốn nó thêm thương cảm. Ta cứ để sinh tử của mình thành một câu đố để hài tử vĩnh viễn có hy vọng. Lòng Vũ, Nạp Lan Nhược Thủy, Tứ Tổ, Ngũ Tổ, Đại Ma, Huyền Trang, Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi, từng khuôn mặt hiện lên trước mắt, sau cùng dừng lại ở Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng. Hắn lặng lẽ thở dài. Hắn cảm giác mình như một con sói cô độc, lúc về già liền lánh xa đồng bạn, một mình vào rừng sâu tìm nơi mà táng thân. Hắn mở nội thiên địa, thả các thiên sứ bị bắt, sai họ mang trái tim màu lam đến Nguyệt Lượng. Sau cùng hắn ngửa mặt hú vang, tựa hồ phát tiết những u uất trong lòng. Hùng binh Phương Thiên Họa Kích bị hắn nắm vào tay, thiên hạ đệ nhất hùng binh tựa hồ cảm giác được nỗi bi thương anh hùng mạt lộ, nên không ngừng rung động kêu đền thể thiết. Tần Nam lợi dụng thần lực tàn dư, mua hùng kích chém trả sát khí ngút trời. Sau cùng, Phương Thiên Họa Kích hóa thành ngàn trượng, phát ra mà khiếu trì âm, bị hắn cắm thẳng đứng trên đỉnh núi. Hậu Nghệ Cung, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiền Tác, những bảo vật này cũng kêu lên buồn thảm. Tần Nam cắm quanh Phương Thiên Họa Kích, chúng bay vòng quanh hùng kích, liên tục réo vang. Nói đoạn, hắn rảo bước mà bước đi. Gió thu hiu hắt, lá bay khắp núi, thời tiết đang lúc vạn vật điều linh. Thời gian 3 ngày qua như gió, cái thế quần vương hắc khởi đại phá 13 lá ma kỳ ngàn trượng, vượt khỏi bắt đầu phục ma trận, hùng diễm rực thiên địa. Mọi tu giả thiên giới, nhân gian đều run sợ, nhưng hắc khởi không đại khai sát giới mà gầm lên chấn thiên, nhanh chóng tiến vào không gian trì môn về đệ ngũ giới. Thiên cổ ma quân quay về đệ ngũ giới rồi, vốn dĩ cảnh thây chất đầy nội, máu tuôn vạn dặm không xảy ra như tưởng tượng, lượng giới tu giả thở phào. Nguy cơ của lần này coi như đã qua, nhưng lần tới thì sao? Không ai biết, chỉ mong hai thế lực đấu chiến vĩnh viễn cân bằng. Pháp tổ là Khải Nhĩ, lần này giám thị hắc khởi, là thiên giai cao thủ sau cùng tự thân nhìn ma quân bỏ đi, được thần linh đại quân rình rang đón về Tây Phương thiên giới. Các tù giả thiên giới, nhân gian đều đến Tây Phương thần vực thường được đại sách đối phó đệ ngũ giới. Giờ tinh thần hệ tổ thần quay về điện được suy tôn lên làm lãnh đạo. Lần này công lao của La Khải Nhĩ quả thật rất lớn, thế nhưng được tâng bốc quá đáng. Cũng có người nhớ tới Đồng Phương Thành Điền cầm Phương Thiên Họa Kích tung hoành thiên địa, vượt giới đại chiến, mau nhuộm trời xanh. Ai cũng biết hắn lập công lớn thế nào, nhưng trong lúc sóng ngầm đang dậy, không ai muốn đề cập đến việc ấy. Trên Nguyệt Lượng, Tứ Tổ và Ngũ Tổ vẫn nộ gầm thét, nhưng họ nhanh chóng lãnh tĩnh lại, đành để mặc cho hắc thủ vô tình tự tùng tự tác, quan trọng là tìm Thần Nam về. Nhưng mấy ngày liền, hắn tựa hồ bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại hung kích cắm trên đỉnh núi cùng mấy món bảo vật rền rĩ chung quanh. Trước lúc tìm thấy thần binh, người thần gia không lo lắng lắm, cho rằng Thần Nam vì giết trăm vạn sinh linh mà có tâm kế nên nhất thời muốn một mình. Nhưng theo lời thiên sứ chỉ dẫn, đến dãy núi nọ tìm ma binh hắn để lại, ai cũng biết có đại biến cố phát sinh. Tứ tổ và ngũ tổ ra lệnh cho phong tỏa nghiêm mật tin tức này, không được lộ ra mảy may. Trình Nguyệt Lượng từ Kim Thần Long phẫn nộ gào lên, tên khốn pháp tổ này thành chủ chung à? Còn mẹ nó chứ, tên gian tặc này dựa vào linh lực hút hết của yêu tổ Kim Dũng mới sống được, chứ anh hùng còn mẹ gì, hắn có công lao gì chứ? Lòng đại gia ta khinh, ta khinh. Tiêu Phượng Hoàng cũng có vẻ uất ức, Thần Nam ca ca sao còn chưa về, có gặp nguy hiểm gì không? Ngạc nhiên là Long Bảo Bảo thường vẫn rành mãnh lại lộ vẻ trịnh trọng, chúng ta chuẩn bị hành động thôi.
Ba ba sao còn chưa về?
Chẳng có việc chưa làm xong con ạ.
Ôi mama ơi,
chỉ 7 ngày Thần Nam trực tiếp từ thần vương tuyệt đỉnh rớt xuống đệ đục dài cảnh giới, thần lực tan đi nhanh chóng, mái tóc đen bắt đầu xuất hiện những vết lấm tấm bạc. Dù không cải biến dung mạo cũng không ai nhận ra ta. Một thời gian nữa thần lực triệt để tan biến, khí tức đổi hẳn, ta sẽ hoàn toàn lẫn vào biển người mênh mông. Hôm đó tiết thủ hiu hắt, trường khoáng thế đại chiến được tu luyện giới truyền đến nhân gian, pháp tổ thành nhân vật cứu thế, quả là vượt ngoài ý liệu của Thần Nam. Nhưng vậy thì đã sao, hắn ta ngửa mặt đón gió thu xe xe, đạp lên lá khô ngút ngàn mà tiến tới. Trong gió thu lạnh lẽo, Thần Nam đi từ tòa trấn thành này sang trấn thành khác, lưu lãng không có mục đích, thân ảnh cô tịch lộ rõ vẻ mất mát. Tuy thân thể hiên ngang nhưng nhìn theo bóng lưng không khỏi khiến người ta có cảm giác bi thương. Quẳng ma đao bỏ hung kích, những năm tháng phong vân không còn trở lại, trôi qua như mây khói, cường giả tung hoành thiên địa giờ thành phế nhân. Từ đỉnh cao rơi xuống hố băng, hắn không hề phát cuồng, không kêu gào mà lặng lẽ đối diện với nó, lang thang khắp các trấn thành, không hề có ý định dừng chân. Tốc độ thần lực tan biến cực nhanh, chỉ nửa tháng từ đệ lục giai cảnh giới dụng đệ ngũ giai, với tốc độ này tình cảnh của hắn vô cùng ảm đạm. Đang lúc thành niên hừng hực nhưng dung mạo lại như một trung niên nhân ngoài 30 tuổi, mái tóc lấm tấm sợi bạc, hiện tại hắn không muốn làm một tù giả, chỉ muốn cố gắng hòa vào biển người, không hiểu trong những năm tháng hữu hạn còn lại sẽ làm được gì. Trời trải hoa tuyết, hắn với tà áo đơn bạc đi trong gió lạnh bập bùng. Vào tiết đông lạnh, hắn thường ho ra máu. Thật phách của thái cổ quần vương hoàn toàn tan ra, hóa thành tuyệt sát kiếm phách. Sức mạnh hủy diệt này, ngay cả thần gia bát hồn cũng phải trọng thương. Bát hồn đi thể rồi mà hắn không chết tại trận đã là kỳ tích. Hiện tại thân thể của hắn vô cùng hư nhược, tuy vẫn vươn thẳng lên nhưng cũng không còn vững chãi như xưa. Đông đại lục có 3 đại quốc, Sở quốc ở phía Tây, Bái Nguyệt quốc ở phía Bắc, An Bình quốc ở phía Nam, còn lại là các chư hầu tiểu quốc. Đương nhiên, 3 đại quốc không phải là bá chủ, bởi ở phương Bắc xa xôi, bên ngoài biên cảnh Bái Nguyệt quốc, trên đại thảo nguyên còn có một nhóm dân tộc du mục. Tuy không lập quốc, các bộ lạc phân tán, nhưng đó lại là một dân tộc cực mạnh. Họ thỉnh thoảng lại nam hạ quấy nhiễu Bái Nguyệt quốc. Với những du mục cường giả khát máu này, các dân tộc ở phương Nam chỉ là cừu cho họ nuôi béo, mỗi mùa đến cướp phá một lần. Mùa đông năm đó, Thần Nam đến Bái Nguyệt quốc ở gần biển cảnh. Hắn thấy cảnh bách tính khổ sở trăm bề, khung cảnh thê thảm, nhà tan cửa nát, bóng dáng dân tộc sống trên lưng ngựa đến cướp bóc, chợt khiến cho hắn thấy được trong những năm tháng cuối đời này có việc để làm. Hắn trở thành một biên quan lão binh đặc thù, đầu đã bạc lại hò ra máu, vốn không bị gọi đi làm biên binh, thế nhưng hắn cũng dùng một quyền đánh tan bia đá thì được phá cách thủ nhận. Lúc đó hắn từ ngũ giai chỉ cảnh xa xuống tam giai cảnh giới, cầm thanh trường đao đã lâu không dùng, hắn cảm giác máu chảy nhanh hơn, trái tim cổ tịch phảng phất có thêm sức sống. Dù gì hắn cũng là một tù luyện giả, có quyền tất cả thì chiến ý thấm vào cốt tủy cũng không thể mài xóa hết được. Từ đó bên cạnh có thêm một lão binh bất tử, tuy bệnh hoạn nhưng lần nào hắn cũng ngoan cường đứng dậy trong núi thầy biển máu, sông đền đầu rút đi sau cùng. Tuy thân thể phế tàn, khí huyết hư nhược, không thể chấp nhiếp thiên địa, nhưng liên tục chìm trong những trận chiến sinh tử, hắn tựa hồ tìm được điểm kết thúc sau cùng cho sinh mệnh. Không thể đấu với những nhân vật như Hắc Khởi, nhưng hắn muốn bất diệt chiến ý trong lòng sống dậy tại một chiến trường khác, không còn vạn người dõi theo, không bị chú ý nữa. Hiện tại hắn cứ lặng lẽ mà giết địch quân. 3 năm trôi qua, vị đạo binh thân thể yếu nhược dần, cơ hồ không chịu nổi bao lâu nữa. Không ai biết trung niên nhân đầu tóc hoa râm này là nhân vật từng cùng tranh đấu với cái thế quân vương Hắc Khởi, không biết hắn từng tung hoành thiên địa. Trong 3 năm này, khí huyết của hắn càng suy tàn, tuy tử vong đến chậm nhưng thần lực đã triệt để suy kiệt, chiến lực chỉ đạt đến nhất giai. Lão Bình từng tay không diệt địch, hiện tại động tác ngày một chậm chạp, thân thể yếu dần, nhưng thủy chung không chịu rời khỏi chiến trường. Quân sĩ ở biên quan đều thấy lòng đau đớn. Một vị tướng quân không nợ lấy lão binh từng giết địch vô số lại thân tử xa trường, không chỉ một lần hạ lệnh để thăng quân hàm để hắn cách xa chiến trường, nhưng đều bị lão binh cự tuyệt. Kẻ sĩ về già, tráng trí chưa tắt, vị tướng quân nọ hổ mục đượm lệ. Tướng quân không biết quá khứ của hắn, nhưng biết hắn có những chuyện không thể nói ra, phần nào hiểu được mong muốn của hắn, chiến tử nơi xa trường. Đúng thế, thần nam muốn tàn mệnh lưu lại chiến trường. Hắn biết mình không thể đấu với Hắc Khởi lần nữa, nhưng từng là cường giả chấn nhiếp thiên địa, chiến tử là kết cục tốt nhất, cũng là tâm nguyện sau cùng của hắn. Nhưng cuối cùng hắn không được thỏa nguyện, thân thể suy nhược dần, trở thành như người thường. Thấy binh sĩ chảy nước mắt đi theo chặt đao cho mình, hắn tập buồn bã rời khỏi chiến trường và biên quan. Đầu tóc hoa râm, dung mạo tiều tụy như người 40 tuổi, thân thể suy bại như lão nhân, binh sĩ chảy nước mắt tống biệt hắn. Tần Nam cầm theo thanh đao lặng lẽ ra đi, lưu lại bóng dáng cô tịch chờ vơ. 3 năm nữa lại trôi qua, tuy cái chết đến chậm hẳn nhưng bản thân của hắn cũng phì thường suy nhược. Hiện tại thể chất của hắn kém xa thường nhân, đã đi khắp đồng thổ đại lục nhưng mấy trọng địa muốn tới vẫn chưa đi lần nào. Đến năm thứ 7, dự cảm được tuế nguyệt không còn nhiều, hắn mới quyết định đi thăm mấy nơi. Thần Ma Lang Viên là nơi hắn định đến cuối cùng, từ đó sinh ra thì cũng nên tiều phòng ở đó, không thể chết trên chiến trường, vậy quay về khởi điểm cũng không tệ. Nhưng sau cùng hắn lại đến đó đầu tiên, đã chọn cách lặng lẽ chết đi thì để sinh tử vĩnh viễn thành một bí ẩn, không khiến cho bằng hữu đau thương hay tự buồn thảm. Nhìn thần Ma Lang Viên là đủ rồi, hắn tự do có nơi gửi gắm xương tàn. Tiếp theo, hắn muốn đến Bách Hoa Cốc ở Côn Luân huyền giới, nhưng không thể, đành buông tiếng thở dài. Không đến được Bách Hoa Cốc, hắn lê tâm thần suy nhược đến Nạ Đãng Sơn. Ở đây có những hồi ức đẹp nhất. Năm xưa chính ở đây, hắn đã gặp một hải nữ ngây thơ. Hắn tàn lặng lẽ nhìn quái thạch chập trùng, thác đổ suối treo, sống 2 năm trong tiểu sơn thôn phụ cận, nhớ về những chuyện cũ xa xưa. Rồi hắn cũng buông tiếng thở dài trời Nhạn Sơn mà đi. Hắn ta thấy hổ thẹn với Vũ Hinh, từng thề phải giúp nàng sống lại, dù nhiều lần nỗ lực nhưng không thay đổi được gì. Hiện tại càng không có năng lực, bản thân của hắn còn rất nhiều nơi muốn đi. Thế nhưng thân thể hư nhược cực điểm, không thể đi xa. Tận đến năm thứ 10, hắn mới bắt đầu hành trình vất vả đến Sở Quốc Đồ Thành, rồi sang Tây Thổ một phen. Tuy biết 2 tháng nữa có thể chết trên đường, nhưng chỉ có liên tục cất bước, lòng hắn mới thấy bình tĩnh. Thần quỷ tùy thọ rồi cũng chết, đằng xa khó thoát kiếp trần ai. Có lẽ còn chưa rời khỏi Sở Quốc, ta đã chết rồi, hắn lẩm bẩm. Do thù lặng tắt, thiên địa rải tuyết trắng màu lông ngỗng, trải ra mênh mông, khắp nơi ánh đèn màu bạc lại là một mùa đông lạnh lẽo. Tần Nam y sàm làm lũ, đầu tóc rối bù đi trong gió lạnh lùng, cắn bánh màn thầu người ta bố thí. Nếu bảo trong lòng không cay đắng là đang nói dối, hắn từng tung hoành thiên địa, uy chấn tam giới, vượt giới đại chiến, truy sát thái cổ quần vương chạy như chó nhà có tang. Nhưng hắn không thấy mất mát gì to tát lắm, giờ đã tàn phế, tao ngộ thế này không hẳn là đáng thương nhất, còn nhiều người khốn khổ hơn hắn. Bản thân của hắn từng cao cao tại thượng, chưa bao giờ thể nghiệm tư vị này, thành ra hắn có thêm cảm ngộ. Quay lại nhìn, toàn thấy bì hoàn đi hợp, tuy lòng còn tiếc nuối, nhưng đời người như mộng, ai có thể mãi xanh sang. Dưới ánh trăng trong ngần, mặt đất ánh lên màu trắng mênh màng. Thần Nam tới ngoại vì Sở Quốc Đồ Thành, đạp lên lớp tuyết dày đặc, tiến về một tiểu trấn cách đó 20 dặm. Đi qua sở đô, gặp điểm tuyết thế này, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ. Năm xưa cũng đêm tuyết thế này, hắn từng cùng một vị cô nhân ngắm tuyết thưởng nguyệt tại tiểu trấn đó. Long Vũ còn khỏe không? Hắn còn nhớ trong đêm đó, nàng khóc như mưa, kể chuyện cho hắn nghe những chuyện về Tiềm Long. Giờ sinh bệnh không còn mấy nỗi, tiện đường đi, hắn muốn ghé qua. 10 năm đã qua rồi, hắn hòa vào bách tính, không quan tâm đến những việc của thần tiên, không biết cố nhân dở ra sao. Cho đến quá nửa đêm, hắn mệt mỏi đến được tiểu trấn. Ở đây hình như không thay đổi gì, vẫn như thủa xưa, khiến hắn hơi kinh ngạc. Khách điếm ngoài trấn đứng đơn côi trong tuyết lạnh, hắn lại cảm khái. 10 năm rồi, cảnh vật vẫn vậy mà người này đã khác. Ngày đó tu vi chưa đại thành, kẽ nhảy hắn cũng lên được nóc phòng, nhưng giờ đành lặng lẽ ngồi trên tuyết nhìn vầng minh nguyệt. Long Vũ chúc mỗi cả đời bình an khoái lạc. Hắn nhìn lên vầng trăng trên không lẩm bẩm, tiếp theo sẽ tới Tây Đại Lục. Vô thành vô tức, trên nóc nhà có thêm một thân ảnh diễm lệ như Quảng Hàn tiên tử giáng lâm phàm trần. Nàng ngồi trên nóc nhà nhìn vầng trăng sáng, đôi mắt đầy ánh nước. 10 năm, mỗi ở đây 10 năm đợi huynh rồi, chưa từng rời nửa bước. Nàng không nhìn về phía Thần Nam, lời lẽ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt có lệ châu lan dài. Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ gặp Long Vũ ở đây, nàng đã đợi hắn 10 năm. Cuối cùng huynh cũng đến, không để muội thất vọng. Tiểu thư nhận sai người rồi, hắn chật vật đứng dậy, lời lẽ vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng đắng chát. Đầu tóc hoa râm, thân thể hư nhược hơi còng xuống. Hắn giống một lão nhân về chiều, cất bước đi trên vùng tuyết mà không ngoái lại. Dung mạo bị cải biến, lại suy lão, thần lực tan biến, vô ảnh vô tung, ký tức hoàn toàn thay đổi. Nhưng muội biết, nhất định là huynh. Từ lúc huynh đặt chân vào tiểu trấn này, muội biết là huynh đã tới. Hai mắt của Long Vũ ướt đầm, lớn tiếng mà hét. Vì sao lại thế? Thật ra xảy ra chuyện gì? Huynh đứng lại ngay. Tiểu thư nhận sai người rồi. Thần Nam loạng choạng tiến bước, nhưng thân thể hư nhược, hắn ngã xuống dưới lớp tuyết lạnh. Long Nhị bay tới như Quảng Hàn tiên tử, lặng lẽ rơi lệ, đỡ hắn dậy, run giọng mà hỏi. Vì sao lại thế này? Tiểu thư nhận sai người rồi. Thần Nam cố rút tay ra, nhưng không được. Vì sao lại thế này? Long Vũ không nén nổi, khóc đến lạc giọng. Năm xưa, huynh vì tiểu thần hy thi triển nghịch thiên thất ma đao, chém chết tuyệt thế ngũ giai cao thủ Đào Nhiên, hào tình nam tử dám đối kháng ngàn quân đó đầu rồi. Nam tử anh vĩ từng cầm phương thiên hỏa kích tung hoành thiên thượng địa hạ, đại chiến cùng quân vương Hắc Khởi đã đi đâu mất. Tráng trí hào tình từng coi thường thiên hạ của huynh đâu rồi. Vì sao không dám đối diện với một nữ tử yếu nhược như muội? Thần Nam bây giờ chỉ im lặng, chậm rãi quay lại, định khóc nhưng không còn nước mắt. Long Vũ khóc thảm thiết. Thần Nam, muội biết huynh từng gặp những chuyện vô cùng thống khổ, nhưng huynh không nên trốn tránh. Bất kể xảy ra chuyện gì, huynh biến thành thế nào, trong lòng muội, huynh vĩnh viễn là huynh của ngày xưa. Ngày xưa ta từng trốn tránh ư? Phải không vậy? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.